Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, đề tài của chương trình hôm nay là nhắc lại một số bài hát xưa và nay về Thăng Long, về Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vào đầu tháng 10 dương lịch vừa qua được tổ chức ở Tân Nhà. Tuần vừa rồi là phần 1 cũng của đề tài này, hôm nay là phần tiếp theo và hết. Trong buổi phát thanh tuần qua, chúng tôi có giới thiệu cũng như bình luận về một số bài hát như là Bóng Cờ Lau của Hoàng Quý viết thời đầu thập niên 40, rồi bài Thăng Long Hành Khúc của Văn Cao và Đỗ Hữu Ích vào giữa thập niên 40, với tiếp theo đấy là bài Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn vào cuối thập niên 40 và bài Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành viết sau năm 54 trong năm. Trong buổi phát thanh đã nêu, chúng tôi có ý kiến là trong những ca khúc viết về đất Thăng Long xưa thì có lẽ chỉ có bài Thăng Long Hành Khúc, nhạc Văn Cao lời Đỗ Hữu Ích là hay nhất về mặt giai điệu. Văn Cao là một nhà thơ lưu loát về chữ với nghĩa, nhưng có điều lạ là tại sao ông không viết lời cho bài Thăng Long Hành Khúc mà lại để Đỗ Hữu Ích viết thay mình. Tài liệu các loại trên mạng ngày nay rất phong phú, thế nhưng tìm hiểu về lai lịch cùng thân thế của Đỗ Hữu Ích thì chúng tôi chưa tìm ra được. Đặc biệt nơi lời hát của Đỗ Hữu Ích viết nơi bài Thăng Long Hành Khúc, theo nguyên tác từ lúc ban đầu có những câu như sau: Thăng Long thành xưa, Thăng Long ngày nào cờ khoe sắc phất phới, loa vang xa chương thu không tiếng hát ngát trong trống thành, bao năm qua các xuân cũ cũng đã mất hết tình anh. Thăng Long thành ơi Thăng Long, ơi Thăng Long, ơi Thăng Long ngày nay, dân trí sống yên vui chờ gió mới theo về, bao ánh sáng phương Tây từ khắp chốn theo về. Người nghe mà không biết rành rọt năm tháng xuất xứ của bài hát, nghe đến câu bao năm qua các chốn cũ cũng đã mất hết tình anh, thì không chừng lại bất giác đinh ninh rằng ấy là những lời hát viết cho ngày hôm nay. Còn như câu ơi Thăng Long ngày nay, dân trí sống yên vui chờ gió mới theo về, bao ánh sáng phương Tây từ khắp chốn theo về, mà là những lời lẽ của thời kỳ giữa thập niên 40 ở Hà Nội thì kể cũng lạ. Bởi ấy là thời kỳ Nhật Bản vừa đầu hàng Hoa Kỳ sau hai quả bom nguyên tử, quân Tưởng Giới Thạch dục dịch kéo qua biên giới để tiếp tay đồng minh giải giới quân Nhật, trước đấy đuổi quân Pháp đi để làm chủ tình hình tại Đông Dương. Rồi mặt trận Việt Minh cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, vua Bảo Đại ra tuyên cáo thoái vị ở Huế, đi Hà Nội làm cố vấn cho chính phủ Hồ Chí Minh. Rồi chẳng mấy chốc thì Pháp tái chiếm Hải Phòng, kéo quân ra Hà Nội mở màn cho cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, vân vân. Dân trí trên đất Thăng Long xưa vào thời kỳ ấy, thời bài hát ra đời mà là sống yên vui chờ gió mới theo về chắc. Đằng nào thì những câu như là bao ánh sáng phương Tây từ khắp chốn theo về thì từ mấy chục năm trở lại đây cũng hiếm có ca sĩ hay toán tốp ca nào hát đúng lại như thế. Không có tài liệu gì về người viết lời hát là Đỗ Hữu Ích của thời ấy, cho nên chúng tôi không biết đích xác xem ngọn gió mới kia, thứ ánh sáng phương Tây kia theo ý tác giả có phải phát xuất từ phương Tây như là phương Tây của nước Nga, phần đất thuộc Âu Châu hay không. Bởi dù sao cho đến thời ấy thì Việt Nam đã tiếp xúc với ngọn gió hay là ánh sáng phương Tây xuất phát từ Âu Mỹ cả gần 100 năm trước đấy, theo chân của thực dân Pháp chiếm đóng nước ta. Có điều là giai điệu của bài hát thì thật là hào hùng, dễ gây hưng phấn. Tuy sau ngày ấy thì cũng hiếm có ca khúc có giá trị nào khác với tựa đề mang tên Thăng Long. Sau khi đất nước bị tạm phân chia vào năm 54, bắt đầu có sự khác biệt khá trơ trêu là những nhạc sĩ kỳ cựu thuộc lớp tiền phong của dân nhạc Việt Nam còn ở là Hà Nội, còn ở lại miền Bắc, thì hết còn sáng tác, hay nói cho thật chính xác là hết còn được sáng tác theo phong cách như xưa kia họ vẫn làm. Và trong khi ở trong Nam Thiên Hạ vẫn có thể tiếp tục hát những bài như là Khúc Hát Sông Thao của Đỗ Nhuận chẳng hạn, thì ở ngoài Bắc tác giả sau đấy sáng tác những bài như là Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người để ca ngợi lãnh tụ. Trong khi ở trong Nam người ta vẫn cho hát những bài như là Bóng Ai Qua Thềm và thậm chí cả bài Đợi Anh Về, nhạc của Văn Trung, phổ thơ Tố Hữu dịch từ thơ của Konstantin Simonov bên Liên Xô. Thì một ngày vào khoảng năm 65-66, tình cờ chúng tôi bắt được làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội và gặp đúng lúc đang có chương trình tập cho quần chúng hát một bài của Văn Trung, mở đầu với câu Mặt trời đem ánh sáng tươi vui đến cho loài người, Đảng thì đem ruộng cấy trâu cày về cho nước ta. Kiểu như thế. Các nhạc sĩ thuộc lớp kỳ cựu gốc Bắc di cư vào Nam thì vì xa quê hương bản quán của mình, cho nên đã cho ra đời hàng loạt những bài hát nói về Hà Nội trong kỷ niệm của mình khi xưa, nhiều lắm. Vũ Thành có Giấc Mơ Hồi Hương, Nguyễn Hiền có Thương Ca, Lê Trọng Nguyễn có Nhớ Thu Hà Nội, Anh Bằng có Nỗi Lòng Gửi Đi, Phạm Đình Chương có Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội, phổ thơ Hoàng Anh Tuấn, vân vân. Ngay cả một nhạc sĩ thời ấy còn trẻ gốc miền Nam như là Lam Phương mà cũng có bài Tình Cố Đô, mở đầu với Buồn Nhìn Về Xa Xôi, Hà Nội ơi đã xa cách rồi, vân vân. Sau năm 75 thì một lần nữa phần lớn các nhạc sĩ tiếng tăm khi xưa ở trong Nam lại phải tìm đường lánh thân ra hải ngoại. Và bây giờ thì lại xuất hiện từ hải ngoại một loạt những bài hát nói về Sài Gòn. Nhưng ngược lại thì ở trong nước lại xuất hiện rất nhiều bài hát nói về Hà Nội. Và với thời gian, cụ thể là từ giữa thập niên 90 trở về sau thì người ta viết về Hà Nội một cách tự nhiên hơn, chứ không còn phải tuân thủ những công thức phục vụ đường lối này hay chủ trương kia như trước đấy. Trước năm 75 vào khoảng đầu thập niên 70, vào một giai đoạn tạm gọi là dầu sôi lửa bỏng ở Hà Nội, thì có bài Hà Nội niềm tin và hy vọng của Phan Nhân mà chúng tôi xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe qua giọng ca Đăng Dương, Việt Hoán và Trọng Tấn.
Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng toáng ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lồng gió thanh thang năm cửu, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi đông đô hùng thiên dấu xưa còn in nơi đây, ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao chân hành quân dệt nên tiếng ca an tiếng bom rền.
Chúng ta đang cùng nhau nghe bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng của Phan Nhân qua ba giọng ca Đăng Dương, Việt Hoán và Trọng Tấn. Giai điệu của bài hát chúng tôi thấy là đẹp. Lời lẽ này bài hát chúng tôi nhận thấy không có khuynh hướng mà ngay chính người dân Hà Nội thời ấy vẫn gọi là kiểu lên gân, như phần lớn các bài hát thuộc diện thường được gọi là nhạc cách mạng. Bài hát nhắc lại hai lần cái tên cũ của Hà Nội là Thăng Long và Đông Đô. Tuy ý nghĩa về mặt quan điểm hay lập trường toát ra từ bài hát thì cũng khá rõ ràng. Tác giả ví Hà Nội như ngôi sao mai rạng rỡ, sáng soi bóng đêm Trường Sơn, lắng trong nước sông Cửu Long, để nói lên cái ý Hà Nội như thể thủ đô của cả nước chứ không riêng gì của chế độ miền Bắc vĩ tuyến 17 vào thời ấy. Sau năm 75 thì cả nước đã chịu chung một chế độ chính trị, và ta có những trường hợp tương tự về mặt cảm xúc trong sáng tác như đối với các nhạc sĩ năm 54 di cư vào Nam. Cụ thể như trường hợp bài hát Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp mà trong một buổi phát thanh trước đây chúng tôi đã có trích đoạn. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp là tác giả những bài hát quen thuộc ở miền Bắc trước năm 75 và ở miền Nam sau năm 75 như là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Cô Gái Vót Trông, Lá Đỏ v.v. Ông là người miền Nam đi tập kết ra Bắc trước năm 54, sau năm 75 trở về Nam. Và một lần trả lời phỏng vấn của một nhà báo thì ông kể về lai lịch bài hát như sau. Sau năm 75 tôi đưa gia đình trở về Nam sinh sống, mãi đến 9 năm sau trong một lúc nhớ lại những năm tháng sống ở Hà Nội. Cảm xúc tự nhiên tuôn trào khiến tôi viết nên Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Cho đến tận bây giờ khi nghe ca khúc này, cảm xúc của tôi về Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn. Và ấy là lời của nhạc sĩ Hoàng Hiệp những năm trước đây. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài hát Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp qua giọng ca Hồng Nhung.
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đã ăn bom, một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêm giờ bóng cây, tiếng ve dù những trưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ hồ Gươm xanh thắm, nơi tháp rùa nghiêng soi bóng thành cũ Thăng Long, hồ nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng. Hà Nội ơi, nhớ những cơn dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình. Và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh, đất rung ngòi tàn gạch nát, em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới. Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình, tràn niềm tin.
Chúng ta đang cùng nhau nghe bài hát Nhớ Về Hà Nội của Hoàng Hiệp qua giọng ca Hồng Nhung. Trong một chương trình trước đây chúng tôi chỉ trích đoạn, hôm nay chúng tôi cho phát trọn lần một lượt hát để quý thính giả nghe được trọn vẹn giai điệu của bài hát mà chúng tôi cho là đặc sắc. Về phần lời hát thì chúng tôi nhận thấy là dung dị, có cái gì đấy rất chân thật chứ không màu mè công thức. Bài hát hơn một lần có nhắc đến hai chữ Thăng Long. Tuy có những đoạn nơi lời hát khi nhớ về những năm tháng chiến tranh, khi mà em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới. Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình, tràn niềm tin. Hoặc những câu như nơi phần 2 của lời hát: ôi nhớ chiều 30 Tết, chen giữa đảo hoa tươi thắm, đường phố đông vui, chờ đón tân niên, là phút thiêng liêng lắng nghe thơ người. Ba Đình là nơi giới lãnh đạo họp hành, còn thơ người là thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tài liệu trên mạng có nơi ghi là năm 2000, Hoàng Hiệp được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm Câu Hò Bên Bến Hiền Lương, Cô Gái Vót Trông Ngọn Đèn Đứng Gác, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Viếng Lăng Bác Nhớ Về Hà Nội. Những cái có liên quan đến thân thế cùng quá trình của một nghệ sĩ như vậy có ảnh hưởng, có tác động đến người đọc, xem hay nghe tác phẩm của người đó về mặt quan điểm, lập trường, định kiến hay không? Chúng tôi nghĩ là có. Cho dù đối với riêng người nghệ sĩ ấy, những cảm xúc của mình có trung thực đến mấy đi nữa với lòng mình. Và tưởng cũng cần nhấn mạnh ở chỗ là kể từ sau giữa thập niên 90 trở đi thì hầu hết những ca khúc viết về Hà Nội của những tác giả trẻ đều không còn có bóng dáng của chế độ chính trị hay bất kỳ một giới lãnh đạo nào trong bài hát. Chỉ tiếc là về mặt giai điệu thì lại chưa thấy có bài nào được như những bài Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng của Phan Nhân, Nhớ Về Hà Nội của Hoàng Hiệp hay Mùa Thu Hà Nội của Vũ Thanh ở trong nước. Tuy một lần nữa chúng tôi vẫn không quên sự thể là đã nói về cái hay, cái kém hay còn tùy thuộc nơi cách thẩm âm nơi mỗi con người. Quý thính giả thân mến, hai buổi phát thanh của chương trình này là nói về những ca khúc xưa và nay có liên quan đến Thăng Long, đến Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội vừa rồi ở bên nhà. Lịch sử của đất Thăng Long, tức có Hà Nội trong đó, là lịch sử của giai đoạn 1000 năm trong chặng đường lịch sử dài hơn thế nữa của đất nước. Quá trình phát triển của dân nhạc Việt Nam thì cũng mới chỉ vỏn vẹn có 80 năm nay, mới chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngần ấy nghìn năm của lịch sử. Ở ta vẫn có truyền thống nói rằng một vùng đất nào đấy sản sinh ra được anh hùng này, hào kiệt kia, danh nhân nọ. Nhưng cũng có cái may là người ta từ nghìn đời nay không đưa ra ý niệm là chỉ một con người nào đấy hay một nhóm người nào đấy làm ô danh cho một địa danh nào. Bởi sử sách còn ghi lại rõ ràng, Thăng Long ư? Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, sát hại cả tập thể tôn thất nhà Lý thì cũng từ đấy mà ra. Lý Quý Ly sau đổi tên thành Hồ Quý Ly, thoán đoạt ngôi nhà Trần thì cũng từ đấy. Bắc Thuộc lần thứ tư quân Minh kéo sang chiếm đóng nước ta suốt 20 năm thì cũng từ sự thoán nghịch ấy mà ra. Thời Hậu Lê, đám Trần Cao nổi loạn, Trịnh Duy Sản giết vua Lê Tương Dực, Nguyễn Hoàng Dụ kéo quân về Thăng Long đánh nhau với Duy Sản. Kinh thành bị đốt phá tan tành đã một lượt. Sau đấy Nguyễn Hoàng Dụ đánh nhau với quân của Trịnh Tuy, không thuộc dòng họ Trịnh về sau. Thành Thăng Long lại tan nát thêm một phen. Rồi đến phiên bọn Nguyễn Kính, sau khi vua Lê Chiêu Tông cho giết Trần Chân thì kéo quân về hỏi tội nhà vua. Nhà vua bỏ chạy và kinh thành Thăng Long lại bị cướp phá tan hoang thêm một lượt nữa. Thế rồi thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đám chúa Trịnh lập phủ bên cạnh dinh vua, giai đoạn nhà Lê Trung Hưng. Thực tế là thoán nghịch ngôi vua, không ở Thăng Long thì còn ở đâu? Vào những ngày cuối của dòng họ Trịnh, đám kiêu binh tam phủ chẳng khiến cho dân gian thành Thăng Long hơn một phen điêu đứng là gì, vân vân và vân vân. Kể làm sao cho hết những chuyện giết chóc tương tàn, tội ác nhân dân cái này hay cái nọ trên đất Thăng Long. Mà chung cuộc của mỗi thời thì cũng chỉ khổ cho người dân. Thế nhưng Thăng Long không vì thế mà bị ô danh. Và quan trọng ở chỗ người ta cũng không thể bám vào danh nghĩa của Thăng Long, của Hà Nội, để lấy đó làm bình phong cho phong cách, cho hành động trong thực tế của mình đối với văn hóa, đối với xã hội, nhân quần, nói chung là đối với lịch sử. Quý thính giả thân mến, đến đây đã kết thúc phần nói về những ca khúc xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ở Hà Nội. Tạm biệt quý thính giả hôm nay thì đồng thời cũng là để giã biệt nhau, bởi do tình hình thời lượng bị cắt giảm cho chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong mỗi tối, nay chỉ còn nửa tiếng thay vì một tiếng như trước đây, cho nên cũng không còn thời gian dành cho chương trình Ca Khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin gửi đến quý thính giả bốn phương lời chào thân ái của người thực hiện chương trình và giám mông là suốt trong thời gian hơn một năm vừa qua, chúng tôi đã có dịp mang đến học quý vị những mẩu chuyện về ca nhạc có ý nghĩa trong 15 phút phù du của chương trình này.